Sáu La Mã, trận biên giới kết thúc chiến tranh, quân ta toàn thắng. Ngày 7 tháng 3 năm Mậu Tý, nhằm ngày 8 tháng 4 năm 1288, là ngày đạo thủy binh của Ô Mã Nhi phàn tiếp tới Trúc Động, bắt đầu dấn thân vào trận tiêu diệt trên sông Bạch Đằng. Thì Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích, ngày ấy mới đem bộ binh từ Vạn Kiếp rút chạy lên biên giới để về nước. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 4A, hết ghi chú. Có thể bọn Thoát Hoang cho rằng đạo thủy binh ra đi từ ngày 27 tháng 2 tới bấy giờ đã là 10 ngày, không có tin tức gì, thì chắc đã ra thoát ngoài biển, và quân ta cũng dồn hết ra vùng biển để đuổi theo thủy binh của chúng. Cho nên lúc ấy là thời cơ, thời điểm thuận lợi nhất để cho bộ binh, kỵ binh giặc rút chạy. Giặc không ngờ sự việc đã diễn ra và sẽ diễn ra trái với mọi suy đoán và mọi tính toán của chúng. Để mở đầu cuộc rút chạy trên bộ, bọn chủ tướng giặc cho tên Đạt Lỗ Hoa Xích, Tích Đô Nhi làm tiền quân. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 133, Tích Đô Nhi truyện, hết ghi chú. Đem một bộ phận quân giặc đi theo đường phía Tây, tức đường Chi Lăng, Khâu Ôn, để đánh lạc hướng truy kích của quân ta. Còn chính bọn Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích cùng đại bộ phận quân giặc thì chạy theo đường phía Đông, và chúng lấy Hữu Thừa A Bác Xích làm tiên phong. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 129, Lai A Bác Xích truyện, hết ghi chú. Dẫn đường lên phía các cửa quan Nội Bàn, Nữ Nhi. Bọn Tích Đô Nhi đi theo đường phía Tây, chỉ mới tới cửa quan Hãm Nê, tức cửa quan Hãm Sa. Ghi chú, Hãm Nê là viết nhầm từ chữ Hãm Sa. Về cửa quan Hãm Sa, không thấy sách sử ghi cụ thể ở chỗ nào trên con đường từ Vạn Kiếp lên Chi Lăng, Khâu Ôn. Hãm Sa nghĩa là hố cát, có thể tên địa điểm là hố cát. Hãm Sa chỉ là dịch tên hố cát ra chữ Hán, và cũng có thể hố cát sau chuyển thành phố cát, một địa điểm ở phía trên Xương Giang, dưới Cần Trạm, tức ở khoảng giữa Quảng Từ thị xã Bắc Giang lên Kép ngày nay. Trong cuộc chiến tranh chống quân Minh xâm lược ở đầu thế kỷ 15, sau khi đánh chết chủ tướng giặc Liễu Thăng ở Chi Lăng và đánh chết đô đốc giặc Lương Minh ở Cần Trạm, nghĩa quân Lam Sơn đã vây khốn quân Minh ở phố cát, khiến tham mưu giặc là thượng thư Lý Khánh phải tự tử tại trận, hết ghi chú. Thì bị quân ta chặn đánh, quân giặc giao tranh với quân ta mấy chục hợp. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 133, Tích Đô Nhi truyện, hết ghi chú. Có thể hiểu là mấy chục lần, nhưng không đi được, và giặc không thể đi nổi, vì ta có hơn 4 vạn quân để chặn đánh giặc trên con đường này. Giặc bị khốn, đánh mệt, thiếu ăn, thất sắc. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 133, Tích Đô Nhi truyện, hết ghi chú. Tích Đô Nhi phải cố đánh giãn vòng vây để tìm lối chạy sang đường phía Đông cùng với bọn Thoát Hoang. Trên đường phía Đông, bọn Thoát Hoang cũng chạy miết. Ngày 7 tháng 3 âm lịch, từ Vạn Kiếp bắt đầu chạy, thì ngày 10 tháng 3 âm lịch tới cửa quan Nội Bàn. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, quyển 209, An Nam truyện, tập 18B, hết ghi chú. Giặc vừa tới đây thì quân ta đại tập, tức tập hợp rất đông để chặn đánh chúng. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, quyển 209, An Nam truyện, tập 18, hết ghi chú. Thoát Hoang phải cho tên Vạn Hộ, Trương Quân đem 3.000 quân tinh nhuệ đi bảo vệ ở phía sau, còn toàn quân hết sức đánh để vượt qua cửa Nội Bàn. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, quyển 209, An Nam truyện, tập 18B, hết ghi chú. Bọn Vạn Hộ, Lưu Thế Anh đáp lạc xích, liều chết đánh mở đường để thoát khỏi vòng vây của quân ta. Ghi chú, An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Giặc qua được cửa quan Nội Bàn, định tiến lên phía cửa quan Nữ Nhi, thì gián điệp của chúng báo cho chúng biết là hai vua Trần và Hưng Đạo Vương đem quân hơn 30 vạn đóng suốt dọc đường từ cửa quan Nữ Nhi tới núi Khâu Cấp dài hơn 100 dặm để chặn đánh giặc. Ghi chú, An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Mà đường từ Nội Bàn lên Nữ Nhi thì khắp mặt đường đều có đào hố bẫy ngựa. Ghi chú An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Đi rất nguy hiểm. Giặc hoảng sợ, chúng tìm cách chạy theo đường khác. Trong đám quân Nguyên, có tên Châu Mục Châu, Tư Minh là Hoàng Kiện, am hiểu đường lối hơn cả, vì hắn là người vùng sát biên giới. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 18B, hết ghi chú. Hoàng Kiện đã dẫn bọn thoát hoang chạy theo đường huyện Đơn Kỷ đến Lộc Châu và từ Lộc Châu theo đường tắt ra khỏi biên giới. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, quyển 209, An Nam Truyện, tập 18B, An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Huyện Đơn Kỷ là huyện Đơn Ba, sách viết nhầm chữ Ba thành chữ Kỷ, ở vào khu vực huyện Đình Lập sau này. Như vậy là bọn giặc thoát hoang không dám chạy theo đường Nữ Nhi, Khâu Cấp lên Lộc Bình, mà phải chạy vòng xa sang phía đông để lên Lộc Bình. Nhưng dù chạy đường nào, chúng cũng vẫn bị quân ta truy kích, đánh giết. Giặc liều chết vừa đánh vừa chạy. Từ các sườn núi, quân ta bắn tên độc xuống như mưa. Giặc chết rất nhiều. Tên tướng bộ binh sừng sỏ của giặc là A Bắc Xích, bị 3 mũi tên độc, chết ngay dọc đường. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 129, Lai A Bắc Xích Truyện, hết ghi chú. Trong số những tướng giặc bị bắt, có Tả Thừa Đường Ngột Đãi, các thiên hộ Mai Thế Anh, Tiết Văn Chính. Ghi chú, theo thư của Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn gửi Hốt Tất Liệt, chép trong sách Thiên Nam Hành Ký của Từ Minh Thiện làm tham nghị trong triều Nguyên thời đó, hết ghi chú. Giặc ngày đêm cắm đầu cố chạy theo đường tắt ra được khỏi biên giới. Tới đây, trên đất nước ta hoàn toàn không còn bóng giặc. Chiến tranh kết thúc, quân ta toàn thắng, quân giặc đại bại. Giặc ra khỏi biên giới ngày 18 tháng 3 âm lịch, nhằm ngày 19 tháng 4 năm 1288, chạy được tới Tư Minh, giặc mới hoàn hồn. Sử ta ghi là Thoát Hoang và A Thai đem bộ chúng trốn về Tư Minh. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 54B, hết ghi chú. Bộ chúng là một đám người dưới quyền, số lượng không nhiều lắm và không có đủ quy mô tư cách của một quân đội chiến đấu. Trốn có nghĩa là lẩn chạy, khó trông thấy, khó đuổi theo. Nếu tàn quân giặc vẫn còn hàng chục vạn hoặc vài vạn người đi nườm nượp như nước chảy thì không gọi là trốn được. Thu nhặt, tập hợp những tàn quân thoát chết chạy về được, thoát hoang, cho đâu lại về đấy. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi là Thoát Hoang và A Thai đem bộ chúng trốn về Tư Minh, Thổ Quan là Hoàng Nghệ bắt được đem dân. Bản Kỷ, quyển 5, tập 54B. Thoát Hoang là hoàng tử thân vương, con Hốt Tất Liệt. A Thai là chư vương, thân thích của Hốt Tất Liệt. Tích Lệ Cơ cũng là chư vương như A Thai. Tích Lệ Cơ bị bắt trong trận Bạch Đằng, còn Thoát Hoang và A Thai không bị bắt. Sử ta ghi lầm. Sau chiến tranh, Thoát Hoang bị Hốt Tất Liệt đày ra Dương Châu vì tội thua trận. A Thai có thể lại cùng Ái Lỗ đem tàn quân về Vân Nam. Ở đây, có lẽ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lầm lẫn việc Thổ Quan Hoàng Kiện đưa đường cho bọn Thoát Hoang chạy trốn thành Thổ Quan Hoàng Nghệ bắt được bọn Thoát Hoang đem dân vua Trần. Hết ghi chú. Tàn quân của triều đình thì theo Thoát Hoang, Áo Lỗ Xích trở về Bắc. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 5A, quyển 209, An Nam Truyện, tập 18B, hết ghi chú. Lũ Việt Giang Trần Ích Tắc lại lủi thủi theo bọn bại quân, bại tướng đi Ngạc Châu, sống làm tôi tớ giặc trên đất giặc cho đến trọn đời. Ghi chú An Nam Chí Lược, quyển 13, hết ghi chú. Đạo thủy quân của Ô Mã Nhi mất tích, không có tin gì. Bọn Thoát Hoang đành ngậm miệng về triều. Nhiều tên tướng giặc kiệt sức, chạy được về đến nước thì lăn ra chết. Tên đại tướng quân Hạ Chỉ chết tại Kiến Khang trên đường trở về Bắc Kinh. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 166, Hạ Chỉ Truyện, tập 12B, hết ghi chú. Tên Hữu Thừa Ái Lỗ về tới Vân Nam thì chết. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 122, Ái Lỗ Truyện, tập 15B, hết ghi chú. Bọn chủ tướng không chết, nhưng một sự trừng phạt về tội thua trận đương chờ đón chúng trở về. Bình Chương Áo Lỗ Xích phải rời khỏi chức quyền ở hành tỉnh Hồ Quản để đi Giang Tây. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 131, Áo Lỗ Xích truyện. Hết ghi chú. Hoàng tử Trấn Nam Vương thoát hoang với tước Trấn Nam, hai lần lĩnh ấn Chinh Nam, đem quân sang xâm lược Đại Việt, nhưng Trấn Nam, Chinh Nam đều thất bại. Và kết quả lần này là bị đày đi Dương Châu, bị cấm đến hết đời, không được gặp bố Hốt Tất Liệt nữa. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 117, Thiếp Mộc Nhi Bất Hoa truyện. Hết ghi chú. Cho con đi giết người cướp nước không được thì cũng từ cả con, không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Thật là nhẫn tâm, một thứ nhẫn tâm của những kẻ bành trướng mù quáng, cuồng chiến, lấy việc giết người chiếm đất làm lẽ sống. Tình nghĩa cha con, tình cảm dân tộc, tất cả đều vô nghĩa trước những tham vọng điên cuồng của những tên bạo chúa. Số phận của những tên giặc Nguyên sống sót trở về nước đã là bi thảm, nhưng bi thảm hơn vẫn là số phận của mấy chục vạn tướng sĩ giặc đã bỏ xác trên chiến trường Đại Việt. Kẻ chết trên đất xương chất thành núi, kẻ chết dưới sông máu chảy đầy sông, như những người thời Trần đã ghi lại. Giặc ba lần đem đau thương tan tóc gieo rắc lên đầu nhân dân ta, nhưng chúng không thể ngờ cả ba lần đau thương tan tóc lại rơi vào đầu chúng nhiều gấp bội phần. Giặc Nguyên trong 30 năm ngoan cố liều lĩnh ba lần đem quân xâm lược nước ta, nhưng cả ba lần giặc đều thất bại thảm hại. Riêng lần xâm lược thứ ba này, giặc đã đem 50 vạn quân hùng hổ tiến sang, cố tình đánh chiếm nước ta cho bằng được. Để khắc phục những thiếu sót trong tổ chức quân đội mà giặc cho là nguyên nhân thất bại của chúng trong hai lần xâm lược trước, giặc cố tổ chức một đạo thủy quân mạnh và một dự trữ quân lương quan trọng đem theo. Nhưng chỉ trong 3 tháng hành quân trên chiến trường Việt Nam, giặc đã thất bại hoàn toàn. Trận Vân Đồn tiêu diệt toàn bộ quân lương của giặc, trận Bạch Đằng tiêu diệt toàn bộ thủy quân giặc, giặc khiếp vía kinh hồn chạy trốn về nước. Trận biên giới bồi thêm cho chúng một đòn trời giáng, quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Một nhà sử học Ba Tư thế kỷ 13 là Rashid Uddin làm sách Tập Sử Biên Niên, ghi chép lịch sử đế quốc Mông Thác, có đoạn viết về việc nước ta đánh thắng quân thoát hoang trong cuộc chiến tranh lần thứ ba như sau. Nước đó có vua của họ, họ không thần phục hãng thoát hoang. Ghi chú: sách viết là Tugan, phiên âm Ba Tư của tên thoát hoang. Hết ghi chú. Một lần thoát hoang đem quân vào nước đó, đánh chiếm các thành thị ven biển, thống trị được một tuần lễ, bỗng nhiên từ biển, từ rừng, từ núi xuất hiện những đạo quân nước đó, đánh tan đạo quân thoát hoang, đương mãi cướp bóc. Thoát hoang trốn thoát, chạy về Lưu Kinh Phu. Ghi chú: Rashid Uddin, Tập Sử Biên Niên, bản tiếng Nga, tập 2, 1960, trang 184. Trong sách Tập Sử Biên Niên, phần viết về Trung Quốc, có hai người Trung Quốc tham gia biên tập. Lưu Kinh Phu là phiên âm tên một địa phương trên đất Trung Quốc. Hết ghi chú. Chiến thắng của quân dân ta đã vang dội sang tận miền Tây Á, Trung Đông thời đó. Ba lần đưa quân đi cướp nước người, và cả ba lần đều bị nước người đánh cho tơi tả, tan tác, mảnh giáp chẳng còn, thì kẻ xâm lược nào cũng phải chung bước nản lòng, không dám theo đuổi ý đồ đánh cướp nước người nữa. Nhưng những tên bạo chúa cuồng chiến, khát đất, khát máu, kiểu Hốt Tất Liệt thì chưa chắc đã thế. Có khi chết đến nơi, chúng vẫn ngoan cố, hung hăng liều lĩnh. Tuy vậy, dù ngoan cố, mưu mô gì đi nữa, chúng cũng không còn đủ sức để liều lĩnh quá mức. Những chiến thắng vang dội của quân dân ta liên tiếp 30 năm đã tước hết khả năng xâm lược của giặc Nguyên đối với dân tộc ta. Sự thật và lịch sử những năm sau chiến tranh chứng minh rất rõ là tên bạo chúa Hốt Tất Liệt rất hằng học, bực tức, cố dặm dọa, hò hét ra quân, cố mưu đồ tiếp tục xâm lược, nhưng không làm được và không thể làm được. Không hẳn là hắn không biết đã thua và không sợ thua. Thua ba lần, thiệt hại rất lớn, không thể không sợ. Nhưng sĩ diện nước lớn, hắn sợ ngầm. Còn tướng sĩ thì sợ thật, sợ ra mặt, mấy chục năm sau vẫn còn sợ. sợ cái oai thắng trận của Việt Nam. Gần 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc, sứ của ta là Nguyễn Trung Ngạn sang Nguyên. Khi đi qua Ung Châu thuộc Quảng Tây, thấy cảnh và người ở đây, ông đã làm bài thơ Ung Châu, trong có câu: Tòng quân lão thú tằng kinh chiến, huyết đáo Nam Chinh các tự sầu. Những lính thú già đã từng trải chiến tranh, nghe nói đến chinh chiến với nước Nam đều rầu rĩ. Thực trạng của bên Nguyên sau cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần cuối là như thế đó.